Chương 22, mà mống tay vạ cuối cùng cũng đi tới trước cửa thư viện. Yến Nương nhìn xung quanh một chút, thấy bốn bề vắng lặng, nàng mới gật đầu với Hữu Nhĩ một cái. Hữu Nhĩ co người lại và chui ra khỏi bộ quần áo. Lúc này hắn ta đã biến thành con khỉ với bộ lông màu bạc và vọt vào trong thư viện như một cơn gió xoáy. Nương cũng đi vào theo sau. Nàng đi vào nội viện, phát hiện hoa vong linh vẫn còn đang vươn mình nở rộ một cách bất thường dưới gốc cây tùng. Nàng bèn mắt chúng xuống và vò nát trong lòng bàn tay. Sau đó nàng đứng nhìn một cơn gió bạc nhanh chóng lướt qua một lượt khắp trên dưới mái hiên, ngoài phòng, trong phòng, một lát sau, trong phòng, một lát sau. Hắn ta lại hóa thành người và vừa thở hổn hển vừa đi tới chỗ Yến Nương. Không có, Yến Nương nhíu mày nhìn hắn ta. Không có, Hữu Nghĩ lắc đầu. Hay là bị ai nhặt mất rồi? Thư viện này đã bị bỏ hoang mấy ngày rồi. Có lẽ có ai đó đã tới đây nhặt mấy thứ còn dùng được gì đó. Yến Nương hừ một tiếng. Mấy bộ bàn ghế y phục này vẫn ở yên ở đây thì ai lại lấy một quyển sách kỳ quái không có chữ làm gì chứ? Vậy ý của cô là? Sắc mặt Yến Nương chợt trở nên u ám. Nếu ta đoán không lầm thì có lẽ Hộ gia sắp gặp tai họa rồi. Hộ Chuẩn ghé vào thềm đá bên ngoài tường viện, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong. Bây giờ y vẫn đang trong thân xác của hồ ly, chưa thể hóa thành người nên không thể tùy tiện xông vào hộ gia được. Y nhìn bụi cỏ bên bờ tường, trong thoáng chốc lại trở về mười mấy năm trước. Khi đó hàng đêm y đều tới đây nghe Hộ Trịnh đọc sách. Lúc đó y cũng ghé vào ngoài tường viện như bây giờ, thành kính tập trung lắng nghe, giống như tiếng đọc sách vang vọng ấy chính là thứ tuyệt diệu nhất thế gian. Thật ra không làm người cũng rất tốt. Một giọt lệ chảy ra khỏi đôi mắt dài mảnh của y và rơi xuống bụi cỏ, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Nước mắt tràn ra, thân thể Hộ Chuẩn chậm rãi lớn lên và hóa thành một nam tử tuấn tú. Y đi lên bậc tam cấp và bước qua thánh cổng đã lâu không thấy. Trong nhà yên tĩnh một cách dị thường khiến y phải gắng sức kiềm chế tiếng bước chân của mình. Hộ Chuẩn cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc dù bây giờ đã là đêm khuya nhưng cũng không thể đến mức không có một chút âm thanh nào như thế này. Hộ gia là danh môn đại hộ, không nói chủ nhân, mà ngay cả hạ nhân cũng đã có hơn chục người, ngày nào cũng có mười chục đêm canh cửa. Sao lại có thể không thấy một bóng người nào như thế này? Nghĩ tới đây, trong lòng y chợt dâng lên một dự cảm bất thường. Y bèn bước nhanh hơn, đi tới bên ngoài phòng phụ mẫu và gõ nhẹ lên ván cửa. Phụ thân, mẫu thân, con là Chuẩn Nhi đây. Con về rồi, không có ai ở bên trong đáp lại lời y. Hộ Chuẩn sợ hãi gõ nhanh và mạnh hơn. Cho dù có ngủ như chết thì cũng sẽ bị tiếng động này đánh thức, nhưng vẫn không có ai lên tiếng. Không riêng gì bên trong cánh cửa mà cả tòa viện đều yên tĩnh một cách rất đáng sợ. Hệt như nơi đây không phải là một tòa trạch có người ở mà là một nơi hoang dã không người. Động tác đập cửa của Hộ Chuẩn càng ngày càng chậm lại. Đến cuối cùng, y hạ quyết tâm đá cửa phòng ra đi vào trong nhà. Mất một lúc lâu sau mới dám mở hai mắt đang nhắm chặt của mình ra. May mà cảnh tượng trong phòng không phải là máu chảy thành sông, đẫu mốt nơi thân mốt nơi như y nghĩ. Hộ Chuẩn thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu kiểm tra từng gian phòng và phát hiện mọi người trong hộ trạch như đã biến mất và hư không, không còn một ai ở lại, cũng không đúng, rõ ràng mọi thứ vẫn đang ở đây. Nếu họ chuyển nhà thì cũng không thể không mang theo thứ gì. Y đứng trong sân, cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên, một vệt đỏ vươn lên trên tường viện, càng ngày càng lan rộng, càng ngày càng lên cao, còn có cả khói đen bốc lên. Tiếng bước chân bên ngoài bắt đầu trở nên hỗn loạn, có người còn hốt hoảng la lên, cháy rồi, cao lương ngoài chân bốc cháy rồi. Mau dập lửa, nếu không thu hoạch năm nay, coi như bỏ sông bỏ bể đấy. Hộ Chuẩn hốt hoảng đi ra khỏi nhà và đi theo mọi người tới nơi đang bốc cháy. Còn chưa đi tới chỗ để cao lương thì đã nghe thấy những người phía trước hoảng sợ kêu lên. Sao trong này lại có người, bị thiêu thành cho hết cả rồi? Sao chỉ mới một lúc thôi mà đã bị đốt đến mức này chứ? Có hơn trăm người họ, họ là ai vậy? Là người trong trấn sao? Khoan đã, cả ngày hôm nay đại môn hộ gia vẫn chưa hề mở ra. Chẳng lẽ... Hộ Chuẩn nhà tới và đi tới cạnh một đống lửa đã được dập tắt bất chấp lời khuyên can của mọi người. Y nhìn thấy chiếc vòng ngọc mà mẫu thân thường đeo treo trên một khúc than, trông như cái cánh tay và lấy lên ánh sáng màu đỏ đầy quỷ dị. Những người khác đều không dám vào mà chỉ đứng ở ngoài phòng. Hề Bá đành phải tự dẫn Lưu Tự Đường và Khổng Chu đi vào phòng của lãnh lão gia. Ông ta chỉ vào miếu thờ trước mặt kẻ ác ở trong vũ cho cốt đó. Nhưng mà tiên sinh phải cẩn thận một chút, oán khí của nàng ta rất nặng, đã giết mấy người rồi. Khổng Chu nhìn vào hũ cho cốt màu đen, sau đó phất tay về phía sau một cái, ý bảo Hề Bá và Lưu Tự Đường đi ra ngoài. Hắn tiến lên, tay phải nắm chặt vỏ kiếm và rút kiếm thừa ảnh ra và nhắm về phía hũ cho cốt. Đó là gì vậy? Sao chỉ có chuôi mà không có thân kiếm? Những người sau lưng ầm ý tranh luận, nhưng Lưu Tự Đường không kịp giải thích với họ, vì Khổng Chu đã dùng sức đâm mạnh thanh kiếm thừa ảnh vào hũ cho cốt. Nhưng hũ cho cốt không bị vỡ thành từng mảnh như hắn nghĩ mà vẫn đứng vững trên bàn thờ, không hề động đậy chút nào. Khổng Chu giằng co như vậy trong chốt lát rồi rút kiếm ra khỏi hũ cho cốt, quay đầu nhìn các thôn dân đang nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng ta không ở đây, mặc dù hai cốt của nàng ta được cất giữ trong này, nhưng chẳng biết hồn phách đã đi đâu rồi. Các thôn dân nhìn Khổng Chu lại nhìn Hề Bá, trên mặt tràn ngập vẻ nghi ngờ. Dù sao trong mắt bọn họ, Khổng Chu chỉ giơ một chuôi kiếm về phía Hũ Cho Cốt, sau đó liền tuyên bố hồn phách Lãnh Ngọc không ở đây. Nhưng kiểu khoa tay múa chân vô thưởng vô phạt như thế thì ai mà không làm được? Lẽ nào tên này chỉ đang giả thần giả quỷ để lừa tiền sao? Lưu Tự Lương lại nhìn thấu nỗi nghi ngờ của họ, bèn định nói giúp Khổng Chu mấy câu. Nhưng hắn ta còn chưa kịp lên tiếng thì Khổng Chu đã đi tới trước mặt Hề Bá, vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt kiên định. Hề Bá, ta không hiểu một chuyện, mời tiên sinh nói. Nơi này là nhà của Lãnh tiểu thư, ông cũng từng nói nàng sinh ra và lớn lên ở đây, sống nương tựa lẫn nhau với Lãnh lão gia. Sau khi lớn lên, chưa kịp lập gia đình đã bỏ mạng trên sông băng, đúng không? Hề Bá gật đầu. Không phải mỗi ta mà toàn bộ người trong thôn đều biết chuyện này. Thế thì lạ thật, thông thường phách con người đều nán lại ở nơi mà lúc sinh tiền lưu luyến nhất. Lãnh tiểu thư được sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng tại sao linh hồn nàng ta lại không ở đây? Lẽ nào còn có chỗ khác khiến nàng ta còn lưu luyến hơn cả Lãnh phủ sao? Nghe thấy hắn hỏi như thế, các thôn dân vừa rồi còn ồn ào tranh luận chợt im bặt như bị chặn họng. Họ liếc nhìn nhau, cuối cùng tất cả mọi người đều yên lặng nhìn về phía Hề Bá.